Tôi nhớ Chủ nhật vừa rồi thì tôi có chia sẻ lời của Chúa cùng một bài giảng với Hội Thánh Đức Tin Hai. Và sau đó thì có hai người đã cầu nguyện ăn năn lớn tiếng trước mặt Chúa và cả Hội Thánh. Một người ăn năn điều gì? Đó là nóng tính. Nóng tính đã làm tổn thương nhiều người, và ngay cả những người thân yêu trong gia đình. Một người kia thì ăn năn về sự kiêu ngạo và nói những lời nặng nề với người khác. Và tôi muốn thưa rằng thật không có gì vui hơn khi có những con người sẵn lòng ăn năn, công bố đoạn tuyệt, chặt đứt những tội lỗi đeo bám, bám chặt cuộc đời họ. Và đó là bước khởi đầu để họ thật được tự do. Và ai trong chúng ta đã làm điều đó? Và trong tuần qua, tôi có khích lệ quý bà anh chị em làm một điều. Đó là hãy xin Đức Thánh Linh chỉ ra cho con tất cả những tội lỗi mà con đã phạm. Và con sẽ ăn năn từng tội một với Chúa. Tôi biết có những người khi tin Chúa chỉ ăn năn chung chung. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của con. Nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Nhưng mà tôi nhớ năm 13 tuổi khi tôi tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Thì tôi đã nói rằng Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài chỉ ra hết tất cả những tội mà con đã phạm trong 13 năm qua. Và con sẽ ăn năn từng tội một. Và tôi nhớ cả mấy tháng sau thì tôi vẫn còn ăn năn từng tội một. Và nếu ăn năn chung chung thì thật ra nó giống như là nhổ cỏ dại, nhưng mà chỉ nhổ ở trên ngọn, nhưng mà cái gốc nó vẫn còn. Và tôi biết nhiều tín hữu tin Chúa lâu năm và họ cho biết rằng họ cảm nhận là có một cái gì đó cứ đeo bám họ, cầm giữ họ và kéo họ lui lại. Họ cứ đọc Kinh Thánh là buồn ngủ. Và nhất là nghe giảng thì hai mắt mở không lên luôn. Mà khi bài giảng xong thì tỉnh khô à. Có người chia sẻ là họ có những cái tư tưởng tà dâm nó đeo bám họ, lấy ra khỏi đầu không được. Cứ nghĩ đến những điều bậy bạ. Và có người cho biết rằng trong lòng họ như lò lửa hực vậy. Lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Cái tính nóng của họ không kiểm soát được. Rồi họ nói những lời không đáng nói. Và có những hành động làm tổn thương nhiều người, nhất là những người thân yêu. Và nhiều điều khác tương tự đang kìm hãm, đang níu kéo cuộc đời họ. Họ muốn tiến lên, họ muốn mạnh mẽ trong Chúa, nhưng không được. Và tôi muốn hỏi rằng có ai rơi vào tình trạng này không? Và thưa quý bạn chị em, đó là những tội lỗi chưa sưng ra, chưa dứt khoát từ bỏ. Và nó giống như những cái điểm tựa mà tà linh đang kiểm soát, điều khiển, khống chế và làm cho họ dầu là tin Chúa lâu năm nhưng mà vẫn ở trong tình trạng nô lệ và chưa thật được tự do. Và nếu chúng ta lắng nghe bài giảng tuần rồi, tuần này và tuần tới thì chúng ta sẽ biết cách dựa trên lời của Chúa để thoát khỏi những trói buộc này, để rồi mỗi chúng ta thật được tự do trong Chúa cứu thế Jesus Christ. Và tôi muốn nhắc lại điểm đầu tiên mà tôi trình bày trong lần vừa rồi, đó là mỗi chúng ta được Chúa ban cho năng quyền để giải cứu chính mình khỏi tội lỗi, khỏi những trói buộc của ma quỷ, để sống một cuộc đời đắc thắng, một cuộc đời tự do và kết quả cho Chúa. Và điểm thứ hai, đó là mỗi chúng ta được Chúa ban cho năng quyền để giải cứu người khác, để rồi họ cũng được tự do như chúng ta. Và cách đây vài tuần, trong giờ gia đình lễ bái, thì vợ tôi đã nói với hai con của tôi là Timothy và Christina thế này. Ba con trước đây, ở lúc mà ba mẹ mới đám cưới, thì ba con cũng nóng tính. Nhưng mà khi phạm lỗi, thì ba con đau buồn và ăn năn ngay. Và ba con không muốn và không chấp nhận tính nóng giận đó. Và đó là điều vợ tôi đã nói lại với hai đứa con. Và chính vì điều đó mà Chúa đã thay đổi ba con rất nhiều. Và tôi muốn thưa rằng tôi chỉ là một con người bình thường, giống như bao người khác. Tôi cũng có những thiếu sót, những lỗi lầm, những vấp ngã. Nhưng điều tôi làm để giữ sự tự do luôn luôn, đó là điều mà tôi đã làm trong bài giảng tuần rồi mà tôi đã chia sẻ. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại. Và điểm thứ nhất, đó là tôi có thật sự khao khát muốn được giải cứu, muốn được thay đổi, muốn được tự do không? Nếu tôi đang có tánh nóng, thì tôi muốn được giải cứu, tôi muốn được thay đổi không? Đó là câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi thứ hai là tôi có thật sự khao khát muốn giữ mãi và muốn sống mãi trong sự tự do hay không? Điểm đầu tiên, đó là quyết tâm đến gần với Đức Chúa Trời. Hãy dành thời gian cho Chúa. Hãy đọc lời của Chúa mỗi ngày, thưa quý bạn chị em. Hãy tương giao và trò chuyện với Chúa mỗi ngày, thì Chúa sẽ đến gần với chúng ta. Và khi Chúa đến gần với chúng ta, thì chúng ta sẽ giữ vững sự tự do mà chúng ta đã tin nhận Chúa, mà chúng ta đã được giải cứu. Và điểm thứ hai, đó là quyết tâm chống cự ma quỷ. Chúng ta chống cự ma quỷ thì nó sẽ lui ra và tránh xa khỏi chúng ta. Và điểm thứ ba, đó là quyết tâm ăn năn ngay sau khi phạm tội. Và ngay cả một tư tưởng xấu thình lình thoạt đến trong tâm trí của chúng ta, hãy ăn năn ngay và công bố rằng trong danh của Jesus Christ, tư tưởng xấu này rời khỏi ta ngay giờ phút này. Và nếu chúng ta làm điều đó, dần dần nó sẽ trở thành một thói quen. Và đấy là điều mà tôi đã làm trong bao nhiêu năm qua. Ngay cả một tư tưởng xấu đến trong tâm trí tôi ăn năn ngay và nói rằng trong danh Jesus Christ, tư tưởng xấu này rời khỏi ta ngay. Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em thực hiện những điểm này mỗi ngày, thì khi đến đại hội và khi đến trại thì không cần phải được giải cứu nữa. Không cần. Nhưng mà trái lại, chúng ta sẽ góp phần để cầu nguyện, để giải cứu và để giúp đỡ người khác. Và bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai. Phần đầu đó là chúng ta đã thật được tự do rồi. Và bây giờ phần thứ hai, đó là chúng ta sẽ đem đến sự tự do cho người khác. Và gần hơn hết, đó là cho vợ, cho chồng và cho các con của chúng ta. Và điểm đầu tiên, chúng ta hỏi người cần được giải cứu, anh chị có thật sự khao khát, có muốn được giải cứu không? Câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi rất đơn giản, nhưng một lần nữa lại là câu hỏi quan trọng nhất. Và nếu người cần được giải cứu trả lời là không, tôi không muốn. Thì không có cách chi giúp họ được cả. Và chúng ta nhớ rằng sứ đồ Judas Iscariot đã ở bên cạnh Chúa Giêsu trong suốt 3 năm. Và Chúa đã cho ông biết bao nhiêu cơ hội để được giải cứu. Nhưng mà ông có được giải cứu không? Không. Ông đã trả lời rằng không. Tôi không cần được giải cứu. Tôi không cần được tự do. Tôi không hề khao khát. Tôi không hề mong muốn điều đó. Và cuối cùng thì Giuđa đã đi vào sự hư mất đời đời. Vì vậy câu hỏi quan trọng đầu tiên mà mỗi chúng ta cần phải hỏi họ, đó là anh chị có thật sự khao khát, có muốn được giải cứu không? Giải cứu khỏi điều gì? Khỏi tôn giáo cũ. Giải cứu khỏi sự thờ hình tượng. Giải cứu khỏi bùa ngải, khỏi những kết ước với ma quỷ. Khỏi mê tín dị đoan. Nhiều người tin Chúa nhưng mà vẫn còn mê tín dị đoan lắm. Người dân tộc thì đeo vòng ở cổ, đeo vòng ở chân, đeo vòng ở tai. Để làm gì? Để trừ quỷ. Rồi nghiện ngập bài bạc, nghiện ngập ma túy, nhiều lắm. Có muốn được giải cứu khỏi tính nóng giận không? Hay là khỏi sự tà dâm không? Hay là khỏi những cái trò chơi ở trên online không? Hay có muốn được giải cứu khỏi sự cay đắng, khỏi sự buồn giận không? Và chỉ khi nào họ trả lời rằng, họ trả lời này chúng ta cùng sẽ theo dõi. Tôi không muốn sống trong tội lỗi nữa. Tôi không muốn làm nô lệ cho nó nữa. Mà nó đã làm cho cuộc đời tôi quá khốn khổ rồi. Nó đã phá hủy cuộc đời của tôi. Và nó phá hủy cả gia đình của tôi. Và giờ này tôi muốn được Chúa giải cứu. Hãy điền vào chỗ trống đó. Tôi muốn được Chúa giải cứu khỏi đi, khỏi sự nghiện ngập, khỏi tà dâm, hay là khỏi nóng tính. Chúng ta hãy nói với Chúa. Khỏi những gông cùm xiềng xích mà ma quỷ đã trói buộc tôi bao nhiêu năm qua. Và tôi muốn sống trong sự tự do. Và nếu người đó nói như vậy, bây giờ chúng ta mới nên cầu nguyện giải cứu cho họ. Và chính Chúa Giêsu đã hỏi Ba-ti-mê trong Mác đoạn 10 câu 51 thế này: con muốn ta làm chi cho con? Và Ba-ti-mê đã trả lời rằng: thưa thầy, con muốn được sáng mắt. Con muốn ra khỏi sự tối tăm mù lòa này, con muốn được sáng mắt. Và sau đó thì Chúa mới chữa lành thuộc thể cho anh, mắt anh được mở ra, và Chúa cũng giải cứu luôn phần thuộc linh của anh nữa. Và chúng ta cần phải theo gương của Chúa Giêsu. Và một điểm quan trọng cần nhớ là nếu họ không muốn được giải cứu mà chúng ta cứ cầu nguyện cho họ, thì tôi muốn nói thế này: có thể trong bầu không khí của đại hội hay của trại thì sự thờ phượng, sự hiện diện của Chúa rất mạnh và làm cho người đó dường như chịu khuất phục. Chúng ta có thể thấy người đó la hét hay là khóc róng lên, và rồi chúng ta nói hallelujah, cảm ơn Chúa, bạn của con đã được giải cứu rồi. Nhưng khi trở về nhà, vì cơ họ không muốn, cho nên họ quay trở lại với tội lỗi cũ, họ quay trở lại với đời sống cũ, và điều gì xảy ra? Chúa Giêsu nói rất rõ, đó là tình trạng của họ còn tệ hại hơn lúc ban đầu. Tình trạng của họ còn tệ hại hơn lúc trước khi chưa được giải cứu. Và giải cứu như vậy, tôi muốn nói rằng chỉ có phớt trên ngọn thôi, chứ không có nhổ được tận gốc rễ của nó lên. Chúng ta đến điểm thứ hai. Đó là vì sao anh chị vướng vào tình trạng trói buộc thuộc linh. Chúng ta tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ lại vướng vào tình trạng trói buộc thuộc linh đó. Một ngày kia thì tại thành Capernaum, họ nghe tin Chúa Giêsu ở trong nhà, cho nên họ đã kéo đến để làm gì? Để nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Và đến nỗi đông người lắm, ở phía trước cũng không còn một chỗ nào cả. Và có bốn người bạn đã khiêng người bại đến để được Chúa chữa lành, nhưng mà họ không cách nào có thể chen vào được cả. Và cuối cùng thì họ khiêng người bại lên nóc nhà, và rồi họ trổ mái nhà và họ dòm người bại xuống. Và Kinh Thánh ghi lại rằng khi Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin của họ thì Chúa Giêsu nói gì? Tội lỗi con đã được tha. Câu chuyện này có rất nhiều bài học, nhưng tôi chỉ nhấn mạnh một điểm. Chúa Giêsu nói rằng hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Chúng ta có ngạc nhiên không? Chúng ta có ngạc nhiên về câu nói của Chúa Giêsu không? Người bại đến với Chúa, điều anh mong ước, điều bốn người bạn mong ước là gì? Là anh được chữa lành, để anh có thể đi đứng bình thường. Nhưng Chúa Giêsu lại nói rằng hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Và giống như câu chuyện của người mù Ba-ti-mê, Chúa Giêsu biết rõ nan đề nằm ở đâu. Chúa nhìn thấy trong lòng của người đàn ông tàn tật này. Chúa nhìn thấy những điều sâu kín, những điều thầm kín mà người khác không biết. Ngài biết có một hàng rào ngăn cản việc chữa lành, và hàng rào đó là gì? Đó là gì? Đó là tội lỗi. Đó là tội lỗi. Chính vì vậy mà Chúa phải dẹp bỏ sự ngăn cản này rồi mới có thể chữa lành cho anh. Và chính vì vậy mà Chúa phán với anh rằng hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Và khi tội lỗi của anh đã được tha thì bây giờ Chúa mới làm gì? Chúa mới chữa lành cho anh. Và Chúa phán rằng ta bảo con hãy đứng dậy vác giường và trở về nhà. Và ngay lập tức người bại đứng dậy vác giường đi ra trước mặt mọi người. Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc và họ ca ngợi Đức Chúa Trời. Hallelujah. Từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng thấy việc này bao giờ. Và Chúa Giêsu biết rõ sự cản trở. Và nguyên nhân làm cho anh bại liệt đó là gì? Tội lỗi. Và chính vì vậy mà Chúa phải giải quyết gốc rễ của vấn đề, đó là tội lỗi của anh. Và sau khi tội lỗi của anh được Chúa tha thứ rồi, thì bây giờ Chúa mới chữa lành cho anh. Và chúng ta cùng xem những trường hợp khác được ghi lại trong các sách Phúc Âm. Chúng ta cùng xem. Trong Mác đoạn 9 câu 33. Quỷ bị đuổi ra và người câm nói được. Chúng ta hình dung người này bị câm. Không nói được. Và những người xung quanh nhìn vào thì tưởng rằng người này bị bệnh. Nhưng mà nguyên nhân là ở đâu thưa quý bạn chị em? Người này bị quỷ ám. Quỷ ám và làm cho người này câm nói không được. Kinh Thánh ghi rất rõ, khi Chúa Giêsu đuổi quỷ ra xong thì người câm nói trở lại bình thường. Nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ gì? Người này bị bệnh. Một trường hợp khác, ở trong Luca đoạn 13 câu 1, tại đó có người đàn bà bị tà linh ám, làm cho bệnh tật suốt 18 năm, lưng bị còng xuống không thể đứng thẳng được. Và nếu chúng ta nhìn người đàn bà này, chúng ta thấy bà bị bệnh tật 18 năm, lưng thì còng xuống như vậy, đi đâu cũng còng cái lưng như vậy. Chúng ta nghĩ bà bị gì? Bị bệnh. Nhưng mà thật sự bà bị gì? Quỷ ám. Và khi Chúa đuổi quỷ ra khỏi thì bà đứng thẳng dậy và đi đứng trở lại bình thường. Và có một người mục sư cũng đã đuổi quỷ như vậy. Một bà bị lưng còng. Và khi đuổi quỷ xong thì lưng của bà thẳng và đi đứng bình thường. Đến nỗi mấy đứa con gái ở từ tiểu bang khác: "Wow, mẹ, tại sao bây giờ mẹ lại đi đứng bình thường vậy?" Mà nguyên nhân không phải vì bệnh, mà vì bị quỷ ám. Và theo gương của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta phải biết rõ nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, đến những sự trói buộc thuộc linh, và hãy tìm hiểu xem là những cánh cửa nào mà họ đã mở ra cho tội lỗi, những cánh cửa nào mà họ đã mở ra cho ma quỷ bước vào. Và chúng ta nhớ một điều rằng không bao giờ ma quỷ tự nhiên bước vào trong cuộc đời của chúng ta cả, nhất là chúng ta là con của Chúa, nó không bao giờ có thể tự nhiên bước vào trong cuộc đời chúng ta được cả, ngoại trừ chúng ta mở cửa ra và nói rằng please come in. Xin mời vào thì nó sẽ vào. Và Chúa tôn trọng ý chí tự do của chúng ta. Và tôi muốn thuật lại một vài câu chuyện trong quyển sách có tựa đề là Này Satan hãy nghe đây, của mục sư Carlos. Tôi rất thích khuyên bạn chị em hãy làm điều đó. Trở về nhà hay bất cứ nơi nào, hãy chỉ tay và nói rằng Này Satan hãy nghe đây. Và có những đứa trẻ nổi loạn và chống lại cha mẹ, và chúng nó cũng bị động kinh nữa, và có những biểu hiện rất là lạ lùng. Và cha mẹ tự hỏi rằng tại sao vậy? Tại sao con mình bây giờ lại nổi loạn, chống lại mình, rồi nó bị động kinh, rồi nó có những biểu hiện rất là lạ lùng. Và khi đưa vào trong trại giải cứu thì mục sư Carlos phát hiện được rằng các cháu xem phim hoạt hình cartoon, xem phim hoạt hình mà trong đó những nhân vật sử dụng những quyền phép siêu nhiên. Chúng ta biết những phim hoạt hình sử dụng những quyền phép siêu nhiên, cái là lửa cháy, cái là chúng ta thấy những hình ảnh như vậy. Và rồi các cháu làm gì? Các cháu đọc theo những câu thần chú ở trong đó. Ví dụ như khi mở cánh cửa, umbala gì thần Suzuki Honda mở cửa ra, ví dụ như vậy. Chúng ta biết không? Nó đọc theo những câu thần chú đó. Và rồi thì nó mở những cánh cửa cho ma quỷ bước vào. Khi đọc như vậy có nghĩa là nó đã mở cửa cho ma quỷ bước vào. Và rồi trong trại giải cứu, khi nghe đến danh của Jesus Christ thì nó có nhiều biểu hiện của ma quỷ, nó run rẩy lên. Vì vậy chúng ta hãy cẩn thận về phim mà các con của mình xem, và chúng ta cẩn thận về nhạc mà các con của mình nghe. Ở một thanh niên thì có vẻ mặt rất là hung bạo. Và em có ước muốn hủy phá, ước muốn giết người. Và em nằm dài trong trại giải cứu. Mà nguyên nhân là gì? Đó là em đã xem phim bộ võ công nhiều tập. Và khi xem phim bộ võ công như vậy, thì em rất thích một nhân vật chính. Và cứ lần nhân vật chính muốn sao thì em cũng búa tay, búa chân như vậy. Và em cũng muốn mình trở nên giống như nhân vật chính vậy, cũng sẽ chinh phục nhiều người, sẽ giết chết nhiều người, mình làm bá chủ của thế giới. Và chúng ta biết điều gì xảy ra không? Ma quỷ đi vào con đường đó và kiểm soát đời sống của em. Và chúng ta biết rằng ngày nay có nhiều cháu chơi game bắn súng, giết người. Và tôi thấy giết người hàng loạt luôn. Máu tung tóe, vừa bắn súng vừa giết người vừa cười. Đó là mở cánh cửa cho ma quỷ bước vào. Chúng ta thấy một thời gian sau nó trở nên hung bạo. Và nó có những cái ý muốn hủy phá và giết người. Và thậm chí có những đứa đã giết luôn cả cha mẹ của nó nữa. Và một em thanh niên mà tôi quen biết, mặt mày lúc nào thấy cũng đơ đơ, như người mất hồn. Em đi làm hãng được có mấy ngày thôi, bị đuổi. Rồi xong mà nộp đơn cho hãng khác, mấy ngày thôi bị đuổi. Mà nan đề là gì? Có phải em bị bệnh thần kinh không? Hay là em chậm phát triển không? Không phải. Và sau này em thú thật với tôi một điều. Đó là em nghiện phim khiêu dâm. Em coi phim khiêu dâm từ sáng tới tối. Và đặc biệt coi phim khiêu dâm từ tối tới sáng. Cho đến sáng mai nhìn cái mặt đơ đơ không biết gì nữa hết. Và đi vô làm không có tập trung. Vô làm hãng nào vài ngày đuổi. Và em đã mở biết bao nhiêu cánh cửa cho quỷ gì? Quỷ tà dâm, quỷ gian dâm, đủ thứ quỷ hết bước vào trong cuộc đời của em. Và tôi phải nói thật rằng có những cháu mà vợ chồng tôi đó cũng thấy rằng cái mặt nó đơ luôn. Nó không tập trung gì hết. Nói một đường, trả lời nẻo. Tối thứ bảy đến là thôi ngáp, quá sáng ngáp luôn. Và điều gì xảy ra? Đó là các cháu đã chơi game từ sáng tới tối và chơi game luôn từ tối tới sáng. Và trong khi chơi game như vậy, các cháu xem những cái gì chúng ta biết không? Và nếu làm như vậy thì đó là những cánh cửa mở ra cho ma quỷ bước vô. Và tôi muốn nói một điều nữa là khi trong gia đình có sự bất hòa, gây gổ, tức giận, cay đắng, không tha thứ, không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau, thì tôi muốn thưa rằng cái sự cay đắng buồn giận đó đã mở ra rất nhiều cánh cửa cho ma quỷ bước vô. Linh của sự tức giận, thù hận, không tha thứ bước vào. Và làm cho người đó đủ thứ bệnh tật hết. Nhiều lúc có những căn bệnh không biết nguyên nhân vì đâu nữa. Và chúng ta phải giúp bằng cách nào? Đó là hai bước đầu tiên. Hỏi họ rằng anh chị có thật sự khao khát và có muốn được tự do không? Có muốn được giải cứu hay không? Và câu hỏi thứ hai là vì sao anh chị vướng vào tình trạng trói buộc thuộc linh này? Và bây giờ chúng ta đến cái điểm thứ ba là phần kết thúc của bài chia sẻ hôm nay. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục. Thứ ba là anh chị có bằng lòng xưng ra tất cả tội lỗi và nhất quyết đoạn tuyệt và cắt đứt với nó hay không? Và nếu câu trả lời là có, thì đừng lo. Chắc chắn rằng Chúa sẽ tha thứ, Chúa sẽ phục hồi, Chúa sẽ chữa lành, Chúa sẽ giải cứu con người đó để họ thật được tự do. Và hôm nay tôi sẽ tập trung vào nan đề lớn nhất và cần được giải cứu nhiều nhất. Các mục sư xác nhận một điều, nan đề lớn nhất và cần được giải cứu nhiều nhất đó là gì chúng ta biết không? Đó là sự không tha thứ. Đó là sự cay đắng thù hận giữa vòng các con cái của Chúa. Nếu rồi họ sẽ được giải cứu khỏi sự cay đắng, giải cứu khỏi sự buồn giận, giải cứu khỏi sự không tha thứ, ghen ghét, oán hận. Và những nan đề khác thì sự giải cứu cũng gồm những bước tương tự như vậy. Và sau khi buổi truyền giảng kết thúc, thì một người đã đến xin mục sư Carlos đến nhà cầu nguyện cho mẹ của cô. Và khi bước vào nhà, ông thấy một người phụ nữ nằm liệt giường và đau đớn lắm. đau đớn vì chứng suyễn mãn tính đã tấn công hai lá phổi của bà. Và tình trạng của bà rất xấu, mỗi ngày một tồi tệ hơn, và bà đang chết dần chết mòn. Và điều đầu tiên ông làm đó là nói về Chúa Giêsu cho bà. Và rồi bà đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của bà. Và sau đó ông cầu nguyện để rồi Chúa chữa lành cho bà. Ông cầu nguyện nhưng mà không có điều gì xảy ra hết. Và ông nói rằng: Chúa ơi, điều gì xảy ra với bà này vậy? Mà con cầu nguyện hoài, không có gì xảy ra cả. Và Chúa phán với lòng ông rằng: lòng của bà này đầy dẫy sự thù hận. Và chính vì vậy mà ơn phước của ta không thể đến với bà được. Vì vậy ông hỏi bà rằng: bà đang có nan đề với ai vậy? Thì bà nói rằng: ồ, tôi không có nan đề với ai. Mối quan hệ của tôi với mọi người đều tốt đẹp cả. Nhưng mà một sư Carlos biết rằng bà nói dối, bởi vì Chúa Thánh Linh đã bày tỏ cho ông biết rằng bà có sự cay đắng thù hận. Và ông nói với bà rằng: bà ơi, bà đã không nói đúng sự thật. Bà đã không nói đúng sự thật. Và khi nói điều đó thì ông cảm nhận rằng bà có nan đề với con dâu của mình. Vì vậy ông đến hỏi con gái của bà rằng: mẹ của cô có mấy người con dâu? Thì cô trả lời là có 2 người. Và tên họ là gì? Và cô trả lời là Maria Rosa và Esther. Và với thông tin đó thì ông đã trở lại và hỏi bà về mối quan hệ giữa bà với cô con dâu Maria Rosa như thế nào. Thì khi hỏi đến đó thì bà trả lời với vẻ mặt rạng rỡ vui mừng: ồ, Maria có một trái tim rất là nhân hậu, và cô ấy dẫn các cháu của tôi đến thăm tôi mỗi tuần 2 lần, và cũng đem bánh cho tôi nữa. Và Maria là một đứa con dâu gương mẫu. Và mục sư Carlos hỏi tiếp rằng: vậy còn Esther thì sao? Bà im lặng. Ông hỏi lần thứ 2: vậy Esther thì sao? Bà im lặng không nói. Và cho đến lần thứ 4 bà cũng không nói gì hết. Bà không trả lời. Và ông biết nan đề là ở đâu rồi. Và Chúa Thánh Linh bày tỏ cho ông rất đúng. Và thế rồi Thánh Linh bà nói rằng: đừng nhắc đến tên của nó nữa. Nó là con rắn. Nó đã dụ dỗ con trai của tôi và không cho những đứa cháu tôi đến thăm của tôi. Tôi ghét nó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó cả vì những gì mà nó đã làm cho tôi. Bà nói một cách giận dữ: tôi ghét nó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ vì những gì mà nó đã làm cho tôi. Và sư Carlos nói rằng: bà có biết điều gì đang xảy ra không? Bà đang chết dần chết mòn vì cỡ tấm lòng của bà đầy dẫy sự ghen ghét, sự cay đắng, sự thù hận đó. Bà nói rằng: tôi không cần. Tôi không cần. Tôi sẽ không tha thứ cho nó. Dẫu cho điều đó có giết chết tôi cũng không tha thứ cho nó. Bà trả lời một cách hết sức là giận dữ. Và chúng ta thấy rằng dầu bà tin Chúa, nhưng rõ ràng là gì? Linh thù ghét, linh cay đắng vẫn đầy dẫy trong lòng của bà, và nó đang điều khiển cuộc đời của bà, đúng không? Chúng ta đừng ngạc nhiên khi những tín hữu tin Chúa lâu năm, có những người linh của sự cay đắng thù hận cũng đang điều khiển cuộc đời của họ. Đừng ngạc nhiên. Nếu sứ đồ Judas Iscariot mà còn bị quỷ nhập thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta không bị đâu. Và một sư Carlos nói rằng: nhưng Chúa phán với bà rằng nếu bà không tha thứ thì sự oán hận đó sẽ giết chết bà. Nếu bà không tha thứ, sự oán hận đó sẽ giết chết cuộc đời của bà. Bà trả lời rằng: mục sư, tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm điều đó. Và khi một người trả lời không, chúng ta giải cứu được không? Không được. Và ông giải thích với bà, mà cũng là điều mà mỗi chúng ta cần lắng nghe. Ông giải thích rằng tha thứ không phải là một cảm xúc mà là một quyết định. Đúng như vậy. Nếu tha thứ, nếu chúng ta cảm thấy rằng muốn tha thứ thì có lẽ không bao giờ chúng ta muốn tha thứ cả. Nếu chúng ta muốn, tôi muốn tha thứ thì tôi không muốn. Nhưng mà tha thứ là một quyết định. Chúng ta hãy quyết định đi. Hãy quyết định tha thứ đi quý ông bà anh chị em. Và Chúa sẽ làm phần còn lại. Và sau đó họ đã cùng cầu nguyện. Và ông nắm lấy tay của bà và mời bà lặp lại theo ông. Lạy Chúa, con tha thứ cho Esther. Lạy Chúa Giê-xu, con tha thứ cho Esther. Bà lấy hết sức của mình. Chúng ta nghĩ cái giây phút bà. Bà lấy hết sức của mình. Và cuối cùng thì bà đã nói được. Cuối cùng thì bà đã nói được. Bà lặp lại nhiều lần. Con tha thứ cho Esther trong danh của Chúa Jesus Christ. Con tha thứ cho Esther. Và khi nói điều đó thì nước mắt của bà trào ra. Và Đức Thánh Linh đã làm việc trong tấm lòng cứng cỏi của bà để làm cho nó mềm mại. Và bà vừa khóc bà nói như thế này: tôi cảm nhận rằng có một cái điều gì đó rất là nặng nề đã được cất ra khỏi lòng của tôi. Tôi cảm nhận có một cái điều gì đó nặng nề lắm. Bây giờ nó đã rời khỏi lòng của tôi rồi. Và bây giờ tôi đã được tự do. Khi bà tin Chúa, bà được tự do chưa? Chưa được tự do hoàn toàn. Cho đến khi bà công bố tha thứ, bây giờ bà mới được tự do. Và sau đó thì sự chữa lành đã bắt đầu. Sau 3 năm dài không thể đi đứng được, nằm liệt giường, thì bà đã bắt đầu đứng dậy và bắt đầu bước đi. Một người giữ sự cay đắng, thù hận trong lòng có thể làm cho họ nằm liệt giường 3 năm không đi được. Và tôi đã từng chứng kiến những con người như vậy trong những chuyến truyền giáo. Bệnh đủ thứ hết. Tim, gan, phèo, phổi, đủ thứ bệnh hết. Nhưng mà khi công bố tha thứ thì họ được Chúa chữa lành ngay lập tức. Và có những lúc thật khó tha thứ, thưa quý bà anh chị em. Có những lúc thật khó tha thứ khi có những con người làm tổn thương mình quá nhiều. Khi có những con người làm tổn thương mình quá sâu sắc, rất là khó tha thứ. Khi bị phản bội, khi bị người yêu phản bội, khi bị chồng hay là khi bị vợ phản bội, cái sự tổn thương đó lớn. Hay là khi bị lạm dụng tình dục, hay là khi bị hãm hiếp từ khi còn nhỏ. Và thầy Hiền vừa mới kể cho tôi, khi thầy cầu nguyện cho một cô, cô cũng lớn, cô cũng khoảng 30 tuổi. Cô cho biết rằng bị cha ruột hãm hiếp và bị chú ruột hãm hiếp. Và khi cầu nguyện giải cứu cho cô đã khóc một cách thảm thiết và khóc mà không kiểm soát được. Cả người run lên, khóc không kiểm soát được. Cái sự đau đớn, cái sự tổn thương nó lớn lắm thưa quý bạn chị em. Và có những người làm tổn thương. Và tôi muốn thưa rằng không xứng đáng để nhận sự tha thứ của chúng ta. Nhưng hãy nhớ một điều. Hãy nhớ một điều rằng chúng ta đã phạm tội với Chúa thế nào. Chúng ta đã phạm tội với Chúa thế nào? Ngàn lần tệ bạc hơn, triệu lần tệ bạc hơn như vậy. Nhưng mà Chúa sẵn lòng tha thứ cho chúng ta. Và trong Thi Thiên 103 câu 12, Chúa nói rằng phương Đông xa cách phương Tây thế nào thì Ngài đem sự vi phạm khỏi xa chúng tôi thế ấy. Có nghĩa rằng Chúa tha thứ. Chúa không nhớ đến nữa, Chúa quên hết tất cả mọi sự, Chúa xóa sạch khỏi bộ nhớ của Ngài. Và Chúa xem như chúng ta chưa bao giờ từng phạm tội với Chúa cả. năm 1994. Mục sư Carlos được mời đến dự hội đồng thường niên của các hội thánh ngũ tuần tại Đan Mạch. Và ông đã giảng về quyền năng của sự tha thứ. Có một thanh niên chống nạn đã tiến lên phía trước, tiến về phía tòa giảng. Vừa tiến lên, vừa la lớn, vừa khóc và nói rằng: con tha thứ cho cha của con, con tha thứ cho cha của con. Và vài phút sau đó thì ông thấy người thanh niên này đã quăng cặp nạn ở trên sàn, chạy lên tòa giảng và làm chứng trước mặt mọi người. Bao nhiêu năm qua anh phải chống cây nạn, lòng anh đầy sự thù hận đối với cha của mình. Và giây phút anh công bố tha thứ, con tha thứ cho cha của con, thì Chúa chữa lành cho anh. Anh quăng cặp nạn ở ngay trước tòa giảng, anh bước lên và cảm ơn Chúa vì Ngài chữa lành cho anh, và anh đi đứng trở lại bình thường. Chúng ta đã thấy có rất nhiều căn bệnh mà do gì? Tà linh ám vào. Chúng ta đã thấy. Và sự tha thứ là một trong những tà linh khủng khiếp nhất, có thể làm cho con người bại nằm liệt giường, không đi đứng được. Và thậm chí có rất nhiều căn bệnh, bác sĩ bó tay, nói là tôi không biết chị bị bệnh gì, anh bị bệnh gì hết. Sự cay đắng sẽ hủy phá cuộc đời của tôi và quý bà anh chị em. Chúng ta cùng ôm lại để chúng ta kết thúc. Chúng ta ôm lại điểm đầu tiên. Đó là anh chị có thật sự khao khát và có muốn được giải cứu không? Và tôi không muốn đâu xa cả. Trở về nhà, chồng hãy nói với vợ, vợ hãy nói với chồng, cha mẹ hãy nói với con gái rằng: cha ơi, cha có khao khát muốn được giải cứu không? Em ơi, em có khao khát, em có muốn được giải cứu không? Giải cứu khỏi cái tính nóng hay cái sự nghiện ngập hay bất cứ một điều gì đó, hãy nói. Và điểm thứ hai, vì sao anh chị vướng vào tình trạng trói buộc thuộc linh đó? Vì sao vậy? Chắc chắn phải mở những cánh cửa để ma quỷ bước vào. Và điểm thứ ba, anh chị có bằng lòng xưng ra tất cả những tội lỗi, nhất quyết đoạn tuyệt và chặt đứt những cái tội lỗi đó không? Anh chị có bằng lòng không? Ba điểm. Và nếu câu trả lời là có, thì chắc chắn một điều rằng Chúa sẽ tha thứ, Chúa sẽ phục hồi, Chúa sẽ chữa lành, Chúa sẽ giải cứu để cho người đó thật được tự do. Khỏi điều gì? Một lần nữa, có thể có nhiều hơn trong cái bản liệt kê này. Đó là khỏi tôn giáo cũ, khỏi sự thờ hình tượng, khỏi bùa ngải, khỏi những kết ước với ma quỷ, hay là khỏi sự mê tín dị đoan. Nhiều con cái Chúa đến giờ này vẫn còn mê tín dị đoan lắm. Khỏi nghiện ngập, rượu chè, bài bạc nhiều lắm. Khỏi ma túy, khỏi cái tính nóng giận, khỏi sự tà dâm, khỏi cái việc mà chơi game, khỏi sự cay đắng, buồn giận, sự ghen ghét, không tha thứ nhiều lắm. Tôi không thể kể ra hết trong giờ phút này. Mỗi chúng ta biết rõ điều đó. Và nếu sự giải cứu không có những bước trên, thì tôi muốn nói rằng tà linh chỉ bị tạm ép xuống. Nhưng mà rồi sau đó thì sao? Người đó quay trở về nhà, trở lại với đời sống cũ, nó sẽ dậy lên. Và cuộc đời của người đó còn tệ hại hơn trước đây nữa. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã nói. Và chúng ta hãy thực hiện những bước này để đem đến sự giải cứu cho vợ, cho chồng, cho các con của mình. Chúng ta thấy điều gì xảy ra khi người mẹ chồng tha thứ cho con dâu, và điều gì xảy ra khi con tha thứ cho cha. Chúng ta thấy là dầu họ đã tin Chúa, đúng, họ đã tin Chúa, và có những người tin Chúa lâu năm nữa, nhưng mà vẫn bị ma quỷ trói buộc và vẫn bị ma quỷ làm cho cuộc đời của họ khốn khổ. Và chỉ khi nào họ thực hiện những bước này thì họ mới có thể nhổ tận gốc được, để họ thật được tự do. Và bây giờ thì tôi mời quý bạn chị em chúng ta cùng đứng lên. Và đây là điều mà chúng ta sẽ công bố trong danh của Chúa. Chúng ta xem slide kế tiếp. Chúng ta nhớ thực hiện ba bước đầu tiên đó. Và bây giờ đến cái slide cuối cùng. Tôi muốn chúng ta hãy công bố trong danh của Chúa trong giờ phút này. Mỗi chúng ta hãy nói trong giờ phút này. Đừng để những tà linh đang điều khiển và khống chế cuộc đời của chúng ta. Các con put on the headphone. It's still going. Đừng để cho những tà linh khống chế trong cuộc đời của chúng ta, làm cho cuộc đời chúng ta khốn khổ. Chúng ta hãy nói trong giờ phút này, Lạy Cha. Tất cả thánh chúng ta cùng nói, Lạy Cha, xin hãy đụng đến con trong giờ này. Với uy quyền mà Cha ban cho con, con nhân danh Chúa Giêsu cột trói linh. Linh gì chúng ta biết rõ. Chúng ta hãy nói điều đó. Con nhân danh Chúa Giêsu cột trói linh gì đó. Cay đắng, thù hận. Và trục xuất nó khỏi con. Con bẻ gãy những gông cùm xiềng xích. Và bứt đứt các dây trói của Satan. Nói rằng hỡi Satan, ngươi đã bị đánh bại. Nói rằng hỡi Satan, ngươi đã bị đánh bại. Hỡi Satan, ngươi đã bị đánh bại. Và chúng ta nói rằng con xin kính dâng đời sống con. Linh hồn, thân thể của con thuộc về Ngài. Và chỉ một mình Ngài mà thôi. Và kể từ nay con sống không phải là con sống nữa, nhưng mà Chúa sống ở trong con. Và Chúa sẽ tái diễn cuộc đời tốt đẹp của Ngài qua cuộc đời của con. Và con không sống theo ý riêng của con nữa, nhưng con sống và vâng phục ý muốn của Cha trọn cả cuộc đời của con. Và nguyện xin Cha sử dụng cuộc đời con cho chương trình tốt lành của Cha. Và con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.